Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh. Thờ phượng là đánh thức lương tâm bằng thánh khiết của Chúa, nuôi tâm trí bằng chân lý của Chúa, thanh tẩy ý tưởng bằng vẻ đẹp của Chúa, mở rộng tâm hồn cho tình thương của Chúa, hiến dâng ý chí cho mục đích của Chúa.
Cha kính mến là tạo hóa.
Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác, gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công chính. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công chính, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.
Gọi tôi ngày tâm linh.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện, và hôm nay là bài thứ 9. Trước tiên chúng tôi xin mời quý thính giả đọc với chúng tôi một vài câu Kinh Thánh trong Phúc Âm Matthew chương 6 và chương 7. Matthew chương 6, từ câu 5 cho đến câu 13. Xin đọc. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội, thù nghịch chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về cha đời đời. Amen. Xin đọc tiếp theo Matthew chương 7, từ câu 7 cho đến câu 8. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu câu Kinh Thánh Matthew chương 7, câu 7, đó là: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Đây là một câu Kinh Thánh rất lạ, và do chính Chúa Giêsu nói ra. Và lời Chúa không bao giờ sai lạc, mà rất chân thật. chúng ta vẫn tin như thế, nhưng dường như trong thực tế thì khác. Chúng ta đều tin là cầu nguyện hiệu nghiệm. Chúng ta ai cũng biết cầu nguyện mang lại ý nghĩa nào cho cuộc đời của chúng ta. Thế mà tại sao chúng ta hoặc là không cầu nguyện hay là ít cầu nguyện? Vấn đề đơn giản, chỉ có thế mà thôi. Nhiều câu trả lời được đưa ra cho câu hỏi tại sao chúng ta không cầu nguyện. Thí dụ như cuộc sống bận rộn quá và vội vàng, không sao có thời gian cầu nguyện. Hay là có nhiều điều không xứng đáng xảy ra trong đời sống nên không dám cầu nguyện. Hoặc là ngày nay nhiều chương trình TV hấp dẫn đã thay thế cho giờ yên tĩnh cầu nguyện trong gia đình hay của cá nhân. Có người bảo, tôi không cầu nguyện vì tôi ít đức tin lắm. Người khác nói, tôi không cầu nguyện vì không biết cách cầu nguyện. Có người nghĩ rằng, họ không có điều gì để mà phải cầu nguyện cả. Có người còn dám bảo, chúng tôi có đầy đủ mọi thứ mình muốn, nên chưa cần cầu nguyện. Thảm kịch tai hại là đa số không muốn cầu nguyện và không nếm trải được sự thỏa nguyện khi cầu nguyện. Vì đây là một kinh nghiệm của những ai tin Chúa và kính yêu Chúa chân thật. Thật ra cầu nguyện dành cho những ai có cuộc đời phiêu lưu mạo hiểm, nghĩa là không có đầu óc phiêu lưu mạo hiểm thì sẽ không thích cầu nguyện. Nhiều người trên đời cho rằng hễ còn sống là được rồi, là thỏa mãn rồi. Có câu chuyện về một người đã về hưu, già nua và lẩm cẩm. Mỗi ngày ông ta chạy ra lấy tờ báo, mở trang cáo phó, xem có tên ông ta ghi trên đó chưa. Nếu không thấy tên ông ta, thì lại lên giường nằm ngủ tiếp cả ngày. Nhiều người có cuộc sống tương tự như thế, nghĩa là không có giấc mơ nào, không có hy vọng nào, cũng chẳng có ao ước hay trông mong điều gì. Người ta mở cuộc thăm dò thì thấy rằng 90% những người được phỏng vấn không có một kế hoạch nào cho đời sống của họ. Cứ mặc cho dòng đời trôi chảy, sao cũng được. Và như thế, họ không thấy cần phải cầu nguyện. Ngược lại, có người tin Chúa từng nói rằng, tôi không chọn là một người tầm thường. Nếu có thể được, tôi muốn sống khác thường. Tôi luôn tìm cơ hội và dịp tiện, chứ không tìm cuộc sống an ninh. Tôi muốn liều lĩnh một chút. Tôi mơ ước và muốn xây dựng lên một cái gì. Khi thất bại, lúc thành công, tôi ưa thách thức trong đời sống và thèm chờ mong thành công đến cho mình. Người nói như thế là người cần cầu nguyện. Một người khác cả đời sống nhờ cầu nguyện đã nói, kế hoạch của ta cho sự nghiệp và hạnh phúc phải lớn, nhiều tưởng tượng và táo bạo. Khi có mục tiêu rõ ràng và sâu xa, thì thân xác và tâm hồn phải được trang bị. Nó sẽ đánh thức trí óc và trí tưởng tượng sáng tạo, cũng như đem ý nghĩa vào những công việc tầm thường, tiến từng bước mỗi ngày của ta. Chính vì vậy mà nhiều người không nhận được gì cả, vì không ao ước gì hết. Chúa Giêsu dạy, hãy xin, hãy tìm, hãy gõ. Ma-thi-ơ chương 7 câu 7. Nhưng Chúa cũng nói, trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 8, Cha các ngươi biết những gì các ngươi cần trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Thế thì tại sao phải cầu nguyện? Là cha mẹ chúng ta cho con cái nhiều thứ chúng cần, dù chúng có xin hay là không, như lương thực, y phục, giường ngủ, vân vân. Nhưng cũng có nhiều điều chúng ta cho con cái khi chúng xin. Nhưng cũng có nhiều điều chúng ta cho con cái khi chúng xin, như xin đi học thêm một môn học nào đó. Cầu nguyện không phải là điều kiện để Chúa ban cho, nhưng là điều kiện về khả năng và ước muốn để nhận. Lòng mong ước sâu xa sẽ thúc đẩy ta xin, tìm và gõ. Ba động tự này trong nguyên văn Hy Lạp đều ở thể hiện tại và có nghĩa hành động tiếp tục, tức là tiếp tục xin đi, tiếp tục tìm đi và tiếp tục gõ đi. Đời sống lại vừa giống vừa khác với khi ta trèo lên núi. Giống như trèo núi là phải thường xuyên tranh đấu để tiến bước cho cao hơn. Nhưng khác với trèo núi là không bao giờ ta đạt đến đỉnh cả. Đời sống ta không bao giờ đạt đến đỉnh vì ta không lúc nào hết những đỉnh cao để chinh phục. Chừng nào ta bỏ dở không tranh đấu vật lộn nữa thì ta sẽ tụt dốc, rơi xuống và chết. Một người hỏi danh họa Raphael rằng bức tranh nào là bức tranh đẹp nhất của ông? Raphael nói ngay, bức tôi sắp vẽ. Tinh thần như thế đã khiến cho Raphael trở thành danh họa. Trở lại với câu kinh thánh, hãy xin, hãy tìm và hãy gõ. Ta để ý đến thứ tự và ý nghĩa của mỗi chữ này. Trước tiên là hãy xin. Đây là lời của đứa con xin cha cho một điều gì. Người xin xác nhận là mình bất lực. Đứa con không thể kiếm được hay tự cung cấp được. Như một người mù đứng ở góc phố xin cứu giúp. Người ấy chỉ xin, không đưa ra một báo đáp nào. Đối với Chúa cũng vậy. Nhiều lần chúng ta đến với Chúa chỉ để xin mà thôi. Tuy nhiên vì chúng ta là con của Chúa nên có quyền xin mà không hề hổ thẹn. Thứ nhì là hãy tìm. Tìm có nghĩa là xin với sự cố gắng. Một thanh niên đi xin việc làm thì đồng thời nói về khả năng phục vụ của anh ta nữa. Nhiều điều Chúa ban cho chúng ta không phải như vàng ròng, như là quặng, cần phải đào ra từ trong lòng đất. Vàng đã có ở đó, nhưng chờ đợi ta cố gắng, nỗ lực. Chúng ta không muốn sống cuộc đời như kẻ ăn xin luôn luôn. Và thứ ba là hãy gõ. Chúa Giêsu kể câu chuyện về một người tiếp tục gõ cửa người láng giềng lúc nửa đêm, cho đến khi người ấy thức dậy và đáp ứng nhu cầu. Luca chương 11, câu 5 đến câu 8. Gõ cửa nghĩa là xin với cố gắng và nhẫn nại. Câu chuyện về Florence Nightingale cho ta gương sáng về cầu nguyện. Lúc 17 tuổi, cô Florence được Chúa kêu gọi để học trở thành người y tá. Và cô cũng ước mong như vậy. Nhưng bà mẹ cô là một người rất thủ cựu và có thành kiến về việc phụ nữ có nghề nghiệp, không thích ngành y khoa. Hơn nữa lúc ấy nam giới là người kiếm tiền cho gia đình. Cô Florence không bỏ cuộc, nhưng tiếp tục xin, tìm và gõ. Mãi cho đến khi cô 30 tuổi, lời cầu xin mới được Chúa đáp ứng. Chúa Giêsu dạy rằng, hãy xin sẽ được. Nhưng không hẳn là ta sẽ được đúng điều mình xin nữa. Ta có lời hứa từ nơi Chúa là một điều tốt lành sẽ ban cho ta khi ta xin Chúa. Nhiều khi Chúa còn cho điều tốt hơn điều ta xin nữa. Ta nên nhớ rằng, đức tin cầu nguyện phải gồm cả tin vào tình thương và chương trình của Chúa nữa. Mời quý thính giả đọc lại lời dạy của Chúa Giêsu. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Mời quý thính giả theo lời Chúa dạy, hãy xin, hãy tìm và hãy gõ cửa. Chúa sẽ ban cho quý vị những gì quý vị đang cần. Cầu xin Chúa giúp quý vị biết Chúa nhiều hơn và hết lòng cầu nguyện, cố gắng nỗ lực cầu nguyện với lòng trông mong và nhẫn nại. Chúc quý thính giả thành công.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con. con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngồi nước uy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.